rồi tìm bắt mấy cái anh sinh viên mà lên chùa ở. Mấy anh đó, trong số có một anh đó, anh không chịu xuất gia trước đó, rồi anh đi vào quân trường đi lính rồi ấy, anh bỏ, anh chui về chùa ấy. Anh nằm ở chùa luôn. Thế vô nó khám và là người này đào ngũ, bắt đi, bắt về rồi cái rồi sau đó thì xong cái việc đó thì mọi người lúc đó thầy mấy ông sư huynh thầy Huệ nữa cũng phải tàn trở về lại Sài Gòn, tại vì khi mà thầy Huệ xuất gia như vậy thì giấy tờ này nọ từ từ nó cũng hết hạn, nếu mà mình không gia hạn được nữa thì mình phải đi lính, nhưng mà bây giờ mình xuất gia rồi đâu có đi học nữa. Thành ra nó mới cái nguyên một cái lứa mà xuất ra ngay cái lúc đó bắt đầu tàn về Sài Gòn hết. Thì sư phụ thì thầy có cái lạ là trước khi mà đệ tử mà đi đâu á, chào thầy đi á, thì ông hay hỏi á, ông mà trước khi ông đến đây đó, ông từ đâu ông tới và bây giờ ông đi đó, ông có biết là ông sẽ về đâu không? Hả? Thì tùy mỗi người đệ tử trả lời. Hãy hỏi như vậy. Nhưng mà khi mà thầy lên chào đi á, thì ông sư phụ nói này, ông sư phụ nói là mình á, muốn tu hành á, nhưng mà dĩ nhiên nói như vậy là nói riêng cho thầy thôi, tại vì mỗi người á, thì ông sư phụ cũng sẽ nói một cách. Nên là người tu hành á, mình như cây lau á, đừng có nên như là cái cây cổ thụ. Cây cổ thụ nó cứng ghê lắm, gió thổi này nọ gì nó đứng yên vững vàng lắm, nhưng mà giông bão thật sự mà nổi lên á, là cây cổ thụ nó chốc rễ liền. Nhưng mà như cái cây lau á, gió mạnh mấy thì mạnh, nó chỉ rạp xuống thôi, gió qua rồi nó lại đứng lên. Gió mạnh mấy thì mạnh cũng có thể chốc nổi nó. Nói câu vậy thôi. Rồi tròn câu vậy đó. Mỗi đệ tử tròn câu một câu khác nhau vậy đó. Rồi đi. Điều nữa là mỗi một cái tên á, mỗi một cái pháp danh á, pháp danh ngày nay mới thầy đặt. Thí dụ mình tên là Nguyễn Văn Mùi đặt tên cho mình là Thị Mẫn chẳng hạn vậy. Trần Văn Vinh đặt tên cho mình là Thiện Quang. Còn đây á, mỗi lần một cái pháp danh á, có biết không, là lựa một cái pháp danh rồi mà phải ngồi thiền rồi mới lựa pháp danh. Lựa pháp danh xong rồi phải lên xin keo với lại tổ sư. Xin keo mà không được á, xuống lựa lại pháp danh khác. Thành ra sư phụ thì nói là khi mà sư phụ thì đã đặt pháp danh cho rồi á, là cứ theo cái pháp danh nó mà tu, đó là pháp môn của mình á. Nhưng mà theo như thầy thấy qua mấy vị sư huynh đệ mình thì thầy thấy đó rất trúng. Và cái tên như vậy đó, theo cái tên nó đi. Nhiều khi về kể chuyện nào thì sư phụ thầy chỉ nói thầy đã nói là đặt cái tên như vậy, cứ theo cái đó mà tu, tại không theo như vậy, đó là pháp môn của mình á. Thành ra thầy nói là chùa nó có những cái điểm như vậy. Thì chính vì vậy nên khi thầy về lại Sài Gòn thì không có muốn vào chùa nào nữa hết á, là mới về nhà của bà chị ở, nhà đó bỏ không. Nhà đó bà chị bà ở ngoài Đà Nẵng. Ông chồng làm sĩ quan không quân, làm ngoài Đà Nẵng, bà ở ngoài đó. Có cái nhà lớn trong Tân Sơn Nhất để vậy, thì vô đó ở. Không chịu vô chùa ở. Thầy Huệ vào chùa chùa Đại Giác, thầy Viễn Thánh biết, gần Tân Sơn Nhất. Thầy Huệ vào ngay một cái chùa mà đi đám từ sớm cho đến tối không ngừng. Lúc đó thầy Huệ trở về từ thiền, nó bắt đầu quay trở về tụng kinh. Huệ tụng kinh suốt ngày, chỉ tụng hết kinh này kinh kia, không ngừng. Ngoài giờ đi đám về là tụng kinh, ngoài giờ đi đám về tụng kinh. Người ta không bao giờ thấy thầy Huệ xuất hiện, tại vì chỉ lúc nào đi đám thôi. Một ông sư huynh khác của thầy nữa, cũng một ông sinh viên mà ông cũng thân thầy đó, thì ông về ông cũng ở một cái ngôi chùa, ông ở lang thang đâu đó. Ông đó thì ông rất là hào sảng, rất là phóng khoáng, cũng thiền lắm. Thành ra ông có một cái hợp là gọi là sống không nhà, có thể đi đâu cũng được, sống làm sao cũng được, ăn cái gì cũng được. Mấy thầy khác, thầy Tịnh Pháp thì trở về Nha Trang, nó tán ra như vậy, ta thấy cái duyên nó không có như mình tưởng. Thấy là có thể ở chùa thì nghĩ là có thể ở chùa đó đến một thời gian nào mình thầy có thể ấn chứng gì đó trong mình thì nó rồi mình cũng cất bước hành cước thì nó, nhưng mà không ngờ trong thời gian ngắn thôi là tán hết trơn. Thì ai đấy lo thầy tiếp tục về lo mê thiền, suốt ngày đọc sách thiền, mê thiền quá cho nên phải học chữ Hán. Vì đôi khi nghĩ là mình phải đọc nguyên tác, đọc nguyên bản, chắc gì người ta dịch chúng, cho nên nhất định, với lại còn biết bao nhiêu cái tài liệu, cái công án, cái ngữ lục của các thiền sư nữa mà mình chưa đọc được, cho nên thầy bắt đầu vậy. Thầy Huệ rơi vào một cái chùa tụng kinh sáng tối trưa chiều, hòa thượng chủ trì thầy Thiện Huệ ở đó thì cũng vậy, cũng giống như là sư phụ Như Điền tụi con vào trong chùa đó tiểu tiết này, nó mấy ông chú tiểu điệu gì bắt buộc phải thuộc chú Lăng Nghiêm. Khảo hạch dữ dội, không cần gì hết thuộc chú Lăng Nghiêm, mà người ta kêu là hoặc thầy niệm Phật, thầy nó niệm Phật kinh khủng, chuyên môn niệm Phật mà niệm nhanh như gió đó. Mỗi lần đi đám niệm 10 sâu chuỗi niệm Phật đó, đó là bình thường ở ngoài ở chùa tu trì như thế nào nữa. Thì thầy Huệ vào chùa đó và thầy Huệ bắt đầu rất sành về đi đám. Sành đi đám bấm ngày giờ thì nó, thầy Huệ nó bấm giỏi lắm, bấm biết ngay giờ nào chôn, giờ nào cất này nó gì cái phương hướng. Sành đi đám mà chuyên môn trì tụng, thầy Huệ lúc đó trì Hoa Nghiêm, Đại Bát Niết Bàn, thầy tụng như vậy. Thế thì một thời gian thì thầy Huệ đến gặp thầy, bảo thầy Nhất Chân đưa cho cái đơn, bảo chứ thầy Nhất Chân ghi đơn này đi thọ giới. Nó khoảng chứ 72, 73 không nhớ. Thế thầy thấy cũng nề, thầy Huệ thôi, nhưng mà thầy vào thọ giới gì, tu hành còn tỉ khâu này nọ xa di giết thì thọ giới gì. Nhưng mà mình thấy thầy Huệ lấy đơn về này nọ thì thôi, thầy gặp cái ông sư huynh. Ê, ông sư huynh cũng nói, sư huynh nó hạt thầy lắm, sư huynh đâu mà tôi hả, chẳng có thầy bà hết á, mình tu là tu, mình có con đường tu của mình là tu vậy thôi, chứ chẳng có thầy hay là chẳng có xa gì hết á. Ông sư huynh của thầy ấy là ở nơi cái ở cái am ở rẫy, ông cái thầy làm rẫy, người Phật tử đi ngang ghé vô mà ông mời trà, mà người ta bảo ô mấy thầy đầy đó tụi con làm cho, ông bảo không, mấy người ngồi yên đó, quý vị ngồi yên đó để cho tôi được cúng dường chúng sinh, ông làm hết á. Này ông kể câu chuyện nhớ lại cũng vui lắm. Ông đi Đà Lạt đó, ông đi lên Đà Lạt hành hương, ông đi ké cái xe hành hương đến nơi, ông là bao giờ cũng đi giang hồ cái lắm, ông đi mình, ông vào tiệm chay ông ăn xong không tính tiền, ông chán quá đi. Đấy, chiều hôm đó ông đi một tiệm khác nữa, ăn xong không tính tiền nữa. Hôm sau ông đi tiệm khác nữa, ông kể lại, ông bảo lại không tính tiền, ông ấy bảo thôi đã vậy ta không vào tiệm chay nữa. Cái hôm đó ông mới không đi tiệm chay nữa, ông tìm một tiệm mặn, ông vô nơi mà tôi thầy ăn chay giờ nấu tôi được không, ông chủ tiệm bảo được, chủ tiệm nấu nướng đâu đó đem ra, ông chủ tiệm bảo thầy cứ yên tâm ăn đi, mấy xong chảo của tôi rửa kỹ lắm rồi, thầy ăn yên tâm ăn. Ông ăn xong kêu ra tính tiền, ông thầy bảo ra không. Cái này cúng dường thầy. Mà nếu mà thầy mà cứ muốn ăn chay, thầy thích như vậy, thầy thích quán này thế, thì mỗi bữa thầy ra đây cúng dường cho thầy. Ông kể cho thầy nghe, ông bảo tôi chán quá, tôi lên xe tôi về lại Sài Gòn luôn. Ông là như vậy, ông thích mấy cái mà cung kính này nọ, ông thích Phật tử gì mà ông thích mình làm việc cho người ta. Thành ra chính vì vậy mà Ông bảo tôi là không có cái chuyện cứ lạy người Phật tử mà cứ đi cung kính lạy mấy thầy. Ông luôn ông nói vậy đó. À, thì lúc đó thầy thì thầy nói chứ, nhưng mà mình phải để cho người ta lạy người ta mới có phước đức chứ. Nhưng mà thực sự ở Việt Nam đâu có chuyện lạy. Nhưng mà lúc đó nói chuyện nhau nói vậy. Nên sau đó về rồi thì lại mới đi, ông với thầy thì nghĩ vậy. Nhưng mà thầy Huệ thì phải thọ giới.